Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 24. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Đối diện với chống đối, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 4, từ câu 1 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi Sanlabác hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobija, người Ammon ở bên cạnh người, nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên nó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi cho một sứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi sang Ba Lát, Tobija, những người Ả Rạp, dân Amon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giu-đa nói: còn nhiều đổ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm giáo, khiêng, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở đằng sau cả nhà Giuđa, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa. Còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách. Người này cách xa người kia, tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mỗi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình.
Thành ra thái độ của mình, lời nói của mình, nhiều khi mình ở trong lớp tình duyên nhật, mình trong nhóm này, mình chịu trách nhiệm đây, mình trong bếp, mình làm nhiều thứ lắm. Một vài câu nó làm mình nản lòng thì sao? Mình phải gánh vác. Đồng thời khi mình ở cái phía bên kia đó, mình để ý để không trở thành cái gánh nặng cho anh em. Có người nói là mình phải mạnh mẽ thiệt, nhưng mà mình cũng là người thôi. Thành ra cần sự giúp đỡ của con dân Chúa nữa. Nhưng mà khi gặp khó thì làm gì? Chúng ta trở lại với lại Nehemi. Thái độ của Nehemi và phương cách của Nehemi rất là đặc biệt. Tại vì khi vừa xong cái lời chỉ trích Tobia, người Amon bên cạnh người nói rằng vả lại cái vách thành bằng đá và những kẻ xây cất kia, nếu có một con chuồn leo lên nó tất sẽ đánh sập xuống liền. Câu kế tiếp là sao? Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi. Phần số 2 đó là Nehemi đến thương lượng với Chúa. Tôi dùng cái chữ thương lượng thì nó cũng không chỉnh cho lắm, nhưng mà tôi muốn nói là ông tới phân trần với Chúa, ông tới bày tỏ nỗi lòng với Chúa, ông tới biện hộ, trình bày, nghĩa là ông đổ cái nỗi lòng ra ông với Chúa và với Chúa mà thôi. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, hãy nghe vì chúng tôi bị khinh dễ, xin hãy đổ lại sự nhục nhã của chúng nó trên đầu của họ và hãy phó cho chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp sự gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó khỏi sạch trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây cất chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại và vách thành đều dính liền nhau đến phân nửa bề cao, vì dân sự Chúa chuyên thành làm công việc. Có hai phần ở nơi đây tôi để chung hết ở dưới sự thương lượng với Chúa. Khi chúng ta bị tấn công thì chúng ta làm gì? Chúng ta chạy đến với Chúa và chạy đến với Chúa mà thôi. Ở đây là một sự chuyển đổi ở trong mạch, nó cũng lạ, đang kể chuyện đùng cái là chúng ta đang ở trong lời cầu nguyện của Nehemi. Mà đúng là theo cái tập quán của ông đối diện với mọi sự bằng sự cầu nguyện. Khi ông đối diện với cái nhu cầu của Jerusalem còn ở xa thì ông sao? Ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho tới khi nó trở thành một sự kêu gọi thánh của Chúa trong đời sống của ông và cái cơ hội để phục vụ Chúa. Ông cầu nguyện cho tới khi đối diện với vua. Ông cầu nguyện để biết cách đối xử với vua, biết cách nói chuyện với hoàng hậu, biết cách viết thơ. Nghĩa là chỗ nào ông cũng giải quyết mọi chuyện bằng sự cầu nguyện, cho nên ông đang nghe, giống như là đang nghe cái sự tấn công đó là thấy ông cầu nguyện rồi. Đó là điểm quan trọng mà chúng ta cần để ý. Nếu mà không cái tập quán cầu nguyện thì chúng ta không làm công việc nổi đâu. Không giải quyết vấn đề chỉ trích nổi đâu. Không gánh được cái gánh nặng của công việc Chúa đâu. Cho nên đối diện với mọi sự trên đầu gối, đó là cái nguyên tắc ở đây. Tôi dùng cái chữ thương lượng như tôi nói, đó là vì cái nội dung của ông tóm tắt cái sự đau thương bằng cái chữ là: Đức Chúa Trời ơi, hãy nghe. Xin Chúa nghe, xin Chúa đáp, lấy lời xin Chúa vũ lòng, nghe tai mà nghe. Vì sao? Vì chúng tôi bị khinh dễ. Vì chúng tôi bị khinh dễ, ông dùng cái chữ đó để tóm tắt mọi cảm xúc của mình. Chúng tôi bị khinh dễ khi sự dấn thân của chúng tôi bị nhào báng. Chúng tôi bị khinh dễ khi khả năng của chúng tôi bị chỉ trích. Khi tấm lòng của chúng tôi, động cơ của chúng tôi bị chất vấn. Nghĩa là sự khó khăn được nhấn mạnh ra, xoay chỗ nào cũng gặp khó. Người ta coi thường, người ta khinh dễ. Cho nên ông đang nói về một cái nỗi lòng. Nếu dùng cái chữ cảm xúc, đau thương, tức mình hay gì, nó nằm ở trong đó hết, bày tỏ ra trong cái lời cầu nguyện này. Có khi nào mình hầu việc Chúa hay là làm công việc Chúa mà bực mình quá không? Tức quá không? Ai nói gì đau thương quá không? Thì nó có đây. Đó cũng là chuyện thường thôi. Mình sống trong cộng đồng dân Chúa, không phải là tất cả những người toàn vẹn hết. Chính mình cũng không toàn vẹn. Như hôm nay mình học về David thì ông nói sao? Tôi càng hầu việc Chúa, tôi càng rao truyền danh Chúa bao nhiêu, tôi thấy tội tôi lớn bao nhiêu, suy nghĩ tới hồi thấy nó nhiều hơn tóc của tôi nữa. Tôi thấy tôi thất kinh. Nghĩa là trong cái cộng đồng dân Chúa, khi mình hầu việc Chúa nhau là anh em mình cũng vậy đó. Cũng nhiều tội, nhiều lỗi, ai cũng tội lỗi, nhiều hơn tóc trên đầu hết, rồi gặp nhau là thất kinh hết. Thì sao? Thì đến với Chúa để mà giải quyết những vấn đề này. Đừng có giải quyết với nhau, giải quyết với Chúa. Cho nên trước khi ông bắt đầu chuyện gì hết là ông chạy tới với Chúa, ông không nói lại với Sanballat, ông cũng chẳng nói với dân sự, ông đối diện với Chúa và ông đến với Chúa mà thôi. Cho nên đó là cái cách giải quyết rất là rõ ràng. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của ông á, nó bày tỏ ra một chi tiết mà chúng ta cần để ý. Mình thấy nó, ồ sao Kinh Thánh dạy rằng mình phải yêu thương nhau, đừng có thù giận ai, đừng có rủa xả ai, mà ông cầu nguyện là xin đổ sự nhục của chúng trên đầu Chúa họ, rồi xin phó chúng nó làm mồi trong xứ bắt người ta phu tù, chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi của chúng nó. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là ông đang cầu nguyện để báo thù hay sao? Thực ra cái ngôn ngữ của sự cầu nguyện này nó cũng bình thường và nó rõ ràng ở trong cái sách Thi Thiên. Mình cũng thường khi đi qua sự thờ phượng Chúa mình gặp đó. Đây không phải là sự cầu nguyện báo thù cá nhân, nhưng là ở trong cái cương vị của công việc Chúa đó, mình đến để bày tỏ ra sự tùy thuộc nơi đức tính mỹ đức của Chúa. Có những cái đức tính mỹ đức quen thuộc của Chúa mà đối với chúng ta, một bên là sự yêu thương, sự nhân từ, sự thương xót, phía bên kia là sự thánh khiết, công bình, phán xét của Chúa. Thì ở đây Nehemi tới để giao phó cho Chúa. Ông nói rằng cái đây là cái chuyện Chúa xử đó. Chúa là đấng công bình, Chúa xử theo sự công bình của Chúa, Chúa xử theo sự thánh khiết của Chúa, Chúa đối xử với những người chống nghịch. Ông nói trước mặt các thợ xây cất chúng nó có chọc Chúa giận. Tức là ông nói đây là vấn đề của Chúa, vấn đề của Chúa. Chọc Chúa giận, chọc người xây cất, chọc giận người xây cất. Cái lý do là chữ trong nguyên bản là họ chọc giận trước mặt những người xây cất. Thì chữ chọc giận ai, chọc giận đối tượng nào đó thì phải trong cái nội dung phải đặt để vào. Thì có những bản dịch thì họ đặt để Chúa vào trong cái nội dung đó, tại vì đang nói về Chúa, cho nên là đang chọc Chúa giận. Những bản dịch thì họ nói là đang nói thẳng với người xây cất, cho nên đang chọc người xây cất giận. Nhưng mà đây là công việc của Chúa, cho nên ý chính nó vẫn là rõ ràng là chúng nó có chọc Chúa giận, chúng nó chọc dân sự Chúa, chọc người của Chúa, chọc công việc Chúa và chọc cho Chúa giận. Cho nên sự chọc đối nghịch với con dân Chúa, đối nghịch với công việc Chúa là đối nghịch với chính Chúa. Và Nehemi đem điểm đó tới và thưa với Chúa là đây là chuyện của Chúa. Đây là chuyện của Chúa, không phải chuyện của con. Người ta chống nghịch con, người ta chê bai con, người ta nói này kia về dân sự Chúa, nhưng mà thiệt ra không phải chuyện của chúng con, đây là chuyện của Chúa, giao hết cho Chúa. Và đó là điều ông làm, ông giao hết cho Chúa. Và cái cách giải quyết là chỉ như vậy, ông tới ông nói với Chúa thôi. Ông không có về phân trần với ai, không có giải thích với ai, chả trả lời cho Sanballat, cũng không có tuyên bố gì với dân sự. Ông nói, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy nghe, và đây là điều con xin Chúa nghe, con giao hết cho Chúa. Cho nên chúng ta nhấn mạnh điều đó, khi chúng ta giải quyết vấn đề chống đối, vấn đề chỉ trích, vấn đề tổn thương đụng tới chính mình không giải thích cho ai, không có phân trần với ai làm gì, hãy quyết với Chúa mà thôi. Và đây là cái nguyên tắc của Kinh Thánh nữa, ở trong Phi-e nhất đoạn 2 câu số 23 chúng ta quen thuộc với điều này. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ở đây nói về Chúa Giêsu Christ, và Ngài đã để lại cho anh em một gương, và cái gương này là gương để anh em chịu nạn. Thì làm sao? Là Chúa chịu rủa mà chẳng rủa lại. Nghĩa là Chúa bị chỉ trích, Chúa bị mắng nhiếc, Chúa bị rủa xả, nhưng mà sao? Ngài yên lặng, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng làm gì? Phó mình cho đấng xử đoán công bình. Nghĩa là cái nguyên tắc là khi chúng ta gặp khó khăn, bị chỉ trích, bị chống đối thì sao? Thì phó mình cho Đức Chúa Trời. Đừng có phân bua gì với con người. Lúc nãy chúng ta vừa đọc sứ đồ Phaolô nói vậy, là anh em xử tôi cũng không quan trọng, mà tôi mà có bên vực tôi nó cũng không quan trọng luôn. Cái chuyện đó giữa con người với nhau, cái chuyện quan trọng là Chúa xử như thế nào. Cho nên chúng ta đừng có quá vội để cho Chúa làm cái công việc đó. Thì ở đây cái thái độ của mình cũng vậy. Người ta nói gì, giao cho Chúa, để cho Chúa xử. Roma đoạn 12 câu 17 thì Chúa đưa ra nguyên tắc chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình làm hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đây là cái công việc của ta, để cho ta giao hết đây. Corrie Ten Boom thì nói rằng chúng ta đến cầu nguyện với Chúa giống như mình xách một cái giỏ, tới trong đó có nhiều thứ trong đó, mình tới mình trình bày cho Chúa, mình lấy ra đặt lên chân Chúa, đặt lên chân Chúa, ra hết xong rồi, cầu nguyện xong hết rồi cái bắt đầu amen thì lấy bỏ hết trong giỏ trở lại khiêng đi. Không, nó là lấy ra trong giỏ để ra lên chân Chúa làm sao, rồi để đó giao cho Chúa, mình đi thôi, không có xách nó theo một lần nữa. Thì bây giờ sau khi cầu nguyện thì làm gì? Sau khi cầu nguyện giao phó cho Chúa thì làm gì? Câu số 6, chữ rất là đẹp. Chữ vậy, nghĩa là vậy là kết cuộc, nghĩa là cái vậy tôi giải quyết như thế này. Vậy làm gì? Chúng tôi xây các vách thành. Rất là đơn giản nhưng mà tôi thấy rất là đẹp và nó đưa ra cho chúng ta cái nguyên tắc rất là rõ ràng. Gặp khó khăn, chạy đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa rồi sao? Trở lại công việc. Trở lại gánh vác công việc. Trở lại để xác định rằng cái công việc mình phải tiến hành, phải làm sau khi cầu nguyện là trở lại với cái công việc. Chúng tôi cất vách thành trở lại, giải quyết chuyện với Chúa, bây giờ làm sao? Trở lại với công việc. Rất dễ dàng ở cái chỗ này là cái chỗ mình nghỉ công việc, ở cái chỗ là sau khi mình tới trình bày với Chúa rồi chưa đã tức, thành ra mình nghỉ luôn cái công việc, nó bày tỏ ra là mình không muốn làm nữa, mình không thích nữa. Nhưng mà nghỉ việc hay là bỏ cuộc thì dễ, ai làm cũng được hết. Chuyện đó không có cần đức hạnh gì để mà làm cái vấn đề bỏ cuộc. Nhưng đó không phải là đức tin. Người ta nói là cái đo lường của một người là cái sức nào làm cho người đó bỏ cuộc. Để đo lường một người ở cái chỗ là cái sức mạnh gì làm cho người đó phải bỏ cuộc. Thì chúng ta rất dễ để mà bỏ cuộc. Nhất là trong sự học việc Chúa như trong hội thánh. Mình nói là ai cần cái chuyện này. Mình học việc Chúa, mình làm công việc Chúa đã không thương, không giúp, không nâng đỡ, còn chỉ trích, chê bai, còn làm một thứ. Thì cái câu hỏi trả lời là bây giờ anh chị em mong đợi cái gì? Mong đợi người ta khen hả? Nói không, mình không mong đợi chuyện đó, mình để cho Chúa giải quyết. Cho nên khi mình đã giao phó cho Chúa rồi thì sao? Trở lại công việc, đừng bỏ cuộc. Đừng vì chỉ trích mà bỏ cuộc. Đừng vì mất sướng mà bỏ cuộc. Đừng vì nản lòng mà bỏ cuộc. Mình có nản lòng, mình có bị thương tổn, nhưng mà sao? Giao hết cho Chúa giải quyết chuyện đó rồi trở lại với công việc. Cho nên nếu ở đây hiện tại anh chị em nào đang gặp những khó khăn, đang nản lòng, thì nhớ là giải quyết xong rồi là trở lại công việc, không có phép bỏ việc. Cái chuyện đó là chuyện Chúa giao, mà mình không vì người khác mà bỏ điều đó. Nhưng mà cái điểm nữa đó là họ trở lại cái công việc và họ làm một cách hiệu quả rất là rõ ràng. Toàn vách thành đều dính liền nhau lên đến phần nửa bề cao vì dân sự chuyên thành làm công việc. Dân sự hết lòng làm công việc. Nhưng mà tôi thấy cái hình ảnh đẹp ở đây mà tôi muốn chỉ ra một tí xíu cái chi tiết này. Nhỏ thôi nhưng mà nó quan trọng. Đó là vách thành xây đến một nửa, toàn nửa bề cao liền nhau tất cả vách thành. Chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó đưa ra kỷ luật của dân sự Chúa và sự quan tâm lẫn nhau của công việc. Nhớ rằng ở đây khi mà trong đoạn 3 đó, Nehemi giao phó công việc của những người họ xây chung quanh nhà của họ trước. Nhà của họ đâu? Ông nói xây trước nhà đó, xây trong nhà của mình rồi thì qua xây bên cạnh, tức là giao phó cho mỗi người. Mà nếu mà ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn, gặp sự tấn công của nhiều người, gặp bắt bớ thì cái khuynh hướng là sao? Mình giải quyết chuyện mình trước, mình xây cái nhà mình cho xong, mình xây cái tường lên cho bảo đảm cho xong cái chuyện của mình rồi, thì mình mới đi lo chuyện người khác. Ở đây ông nói là nếu mà người nào cũng lo cái chuyện của mình, mà chỗ này thì cao, cái chỗ kia thì thấp, cái chỗ kia thì trống, thì cái bức tường nó cũng là vô ích mà thôi. Nó phải đều hết tất cả cái sự bảo vệ, nó phải được đều đặn. Cho nên mỗi người làm việc đúng mức, đúng chỗ, làm tới mức này thì phải xong, lo tưởng cho anh em mình, không có để quan tâm tới cái vấn đề của mình trước và quan trọng hơn. Nghĩa là vấn đề nhu cầu của cộng đồng, của chung, nó là thứ tự ưu tiên cao hơn, đòi hỏi hơn. Và sự dấn thân của mình phải cho cái mục đích đó. Lý do tôi đưa ra đó là tại vì cái sự dấn thân nó có, nhưng mà nhiều khi ở trong hội thánh cái tinh thần thụ hưởng ở trong hội thánh nó làm hư hỏng nhiều chuyện lắm. Vào trong một cộng đồng hội thánh thì tôi hỏi là có gì cho tôi, có gì cho gia đình tôi, con cái tôi nó có được cái gì hay không. Mà chỗ nào giải quyết được như điều đó thì tôi ở, tôi xây, tôi dựng. Còn cái chỗ nào không có thì tôi đi. Nếu mà đó là cái nguyên tắc đó, thì là mình chỉ nói tôi chỉ xây cái tường trước nhà tôi thôi, còn người bên cạnh, người chỗ khác thì họ xây kiểu nào họ xây. Ở đây là tôi vào trong một cộng đồng, tôi có nhu cầu, nhưng mà tôi quan tâm tới nhu cầu anh em. Có chỗ con cái tôi nó phải chịu thiệt, có chỗ là tôi phải chịu cực. Nhưng mà sao để cho cộng đồng dân sự Chúa có một cái cơ cấu bằng nhau, có một cái sự hỗ trợ tương đương, có một cái sự yên lành ở trong dân của Chúa. Nghĩa là có những cái chỗ mình sẽ không thành đạt được tất cả mọi điều mà mình mong đợi. Nhưng mà vì cớ anh chị em, vì cớ những người khác, vì cớ trách nhiệm chung, sẽ đồng xây cho tới một nửa cho tất cả mọi người chung nhau rồi sẽ cùng xây cất lên. Cho nên mình tránh cái chỗ là thể chỗ nào trả lời nhu cầu của mình nó đúng theo ý của mình, nó là chọn mình đi, chỗ nào không phải thì nó thôi. Chúng ta nói rằng công việc Chúa chung là chỗ thẩm định cho tất cả. Cho nên mình nhắc lại là làm thế nào để thắng hơn sự chống đối. Là mình đến với Chúa, giao phó cho Chúa và mình đứng vững, tồn tại lâu hơn người chê bai mình. Nguyên tắc đơn giản là bí quyết thành công là tồn tại lâu hơn người chê bai mình. Mình làm việc đó mà người ta chê mà mình trở lại mình coi với Chúa, mình trên nguyên tắc của Chúa, giao phó hết cho Chúa, sửa đổi những cái gì mà mình cần sửa đổi, trở lại làm công việc. Cứ làm riết rồi thì người ta không phải hết chê, chứ chê biết sao. Và tôi thấy điều đó là hễ mà anh nào lì đòn, anh nào có cái lì đòn mà cương quyết ở trong công việc thì cuối cùng nó là người đứng. Chê người ba hồi người ta đi hết, người ta cũng không có đâu để mà chê mình. Miễn là mình đúng trong lời Chúa, trên nguyên tắc của Chúa thì phải lì đòn, phải mặc giày, phải gánh cái đau, phải biết cách đưa cho Chúa. Rồi cuối cùng thì xong chuyện. Mình sẽ xây được cái thành lên một nửa, sẽ xây thành cao hơn. Mình sẽ giải quyết chuyện cho mình, cho anh em, cho tất cả cộng đồng. Chúa sẽ sử dụng mình, dân sự chuyên thành làm công việc. Sau khi bị chỉ trích rồi thì sao? Thấy người lãnh đạo hướng dẫn theo cái phương cách đó, họ về vân phục làm theo, ai nấy với chỗ nào làm trọn chỗ đó và họ chuyên thành làm công việc. Cho nên trong cái sự chỉ trích, trong cái chỗ chống đối, trong cái chỗ khó khăn, họ làm công việc nhanh chóng và thành công trên Chúa. Chúng ta không đòi hỏi là một cái chỗ phải tuyệt đối, tuyệt đạt, bình thường, lý tưởng thì mới hầu việc Chúa được. Trong một cái chỗ mà hội thánh lên xuống có những trình độ khác nhau, có những môi trường khác nhau, người này người kia đủ thứ hết trơn thì sao? Cái nguyên tắc này giúp cho chúng ta sống với nhau, gây dựng công việc Chúa với nhau, gánh vác trọn thành với nhau và gây dựng công việc Chúa. Cho nên tôi có cái luật, tôi dùng cái chữ là thang lên chứ không có thang xuống. Thế mình có chuyện thì sao? Thang lên. Chứ không có thang xuống cũng chả thang ra. Không nói chuyện với ai về mấy chuyện này chi, tại vì mình chia sẻ về công việc, mình chia sẻ về khuyến khích nhau này kia, nhưng mà hễ cái chuyện gì nó đụng tới mình thì thăng lên. Để thăng lên xong rồi xong chuyện rồi đi trở lại làm công việc, nó vừa khỏe mình, nó vừa khỏe người ta. Cho nên nếu mà mình áp dụng điều đó, chỉ thăng lên thôi, thăng lên cho Chúa, thăng xong rồi để đó, để cho Chúa hướng dẫn, xong trở lại gánh vác công việc của mình. Rồi sao? Luôn luôn nhớ là phải ở trong cái công việc, đừng có vì những vấn đề này mà bỏ cuộc giữa chừng. Bỏ cuộc dễ lắm. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là trong những đền đài tưởng niệm, người ta không có ai tưởng niệm những phê bình gia hết á. Người ta tưởng niệm những người làm công việc, đúng không? Trong một cái trận chiến thể thao đó, mấy người khán giả cổ võ la hét đủ thứ, chê hay là khen gì đó, không có ai lãnh huy chương, chả ai lãnh cúp. Mấy cái người ở trong sân á, mấy cái người làm việc, mấy người đó mới là lãnh cúp, mới là lãnh huy chương. Thì đừng có ra khỏi sân, ở nơi đó gánh công việc, làm cho xong, xây dựng công việc nhà Chúa, những chuyện khác Chúa giải quyết cho. Rồi những vấn đề chỉ trích chống đối này nó cũng sẽ qua thôi, vì chúng ta đứng trong ơn của Chúa, trở lại cái công việc mà Chúa giao phó cho chính mình. Hôm nay tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta đến với Chúa hôm nay, lời Chúa nhắc nhở rằng khi chúng ta hầu việc Chúa thì chúng ta thấy rõ ràng càng thêm sự thiếu sót của tội lỗi của mình. Chúng ta cũng nói thêm là chúng ta sẽ hầu việc Chúa chung với nhau và chúng ta sẽ thấy càng thêm sự thiếu sót tội lỗi của anh em mình. Và chúng ta sẽ thấy những sự thiếu sót của nhau. Thì chúng ta nhớ rằng mình ở trong một cái cộng đồng sống dưới ân sủng của Chúa, cùng nhau để thắng hơn sự chống đối, chỉ trích công việc, đến với Chúa và được Chúa thay đổi, gây dựng để cái công việc Chúa chung được thành đạt. Cái hình ảnh rất là đẹp đẽ, toàn vách thành đều được dính liền nhau và được xây lên phần nữa. Thì chúng ta cùng đứng chung để có thể làm công việc đó. Cho nên điều gì mà mình đang đối diện, điều gì mình đang khó khăn, áp dụng những nguyên tắc này, cầu nguyện những lời khuyến khích, nâng đỡ để công việc Chúa, Chúa đang sử dụng mỗi người trong hoàn cảnh riêng để cho thành đạt được công việc chung của Chúa.
Tôi về đâu? Từng ngày trôi, đời tôi như mây lạc lối. Mơ ước một ngày có Cha bên đời, lòng vui tươi, quên đi bao nỗi sầu cay.
Tình yêu Giê-xu từng ngày thiết...
biết tha trong đời tôi, tìm về bên Chúa đón nhận một tình yêu mới. Năm tháng lạc lòng cách xa Giêsu, vòng tay cha yêu thương dẫn tôi trở về.
Về bên Chúa cha yêu thương nhân từ, cuộc đời từ nay sống trong vui mừng. Mọi tôi ô khi xưa Giêsu Ngài đã buông xuống tình yêu Giêsu ban cho tôi chân lý và một niềm tin tỏa sáng trường tồn. Ngàn năm vẫn không phôi pha ơn Chúa cho lòng vui tươi quên đi bao nỗi sầu cay.
Tình yêu Giêsu từng ngày thiết tha trong đời tôi, tìm về bên Chúa đón nhận một tình yêu mới.
Năm tháng lạc lầm cách xa Giêsu, vòng tay cha yêu thương dắt tôi trở về.
Về bên Chúa cha yêu thương nhân từ, cuộc đời từ nay sống trong vui mừng.
Mọi tôi ô khi xưa Giêsu Ngài đã buông xuống
tình yêu Giêsu ban cho tôi chân lý và một niềm tin phát sáng trường tồn. Ngàn năm vẫn không phôi pha ơn Chúa cho người.
Về bên Chúa cha yêu thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngàn năm vẫn không phôi pha ơn Chúa.